Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa,
Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 42. Giê-xu tại Kerioth. Cái chết của ông già Saul.
Tôi có cảm tưởng là phần treo leo nhất, tức là cái nút hẹp nhất của vùng núi xứ Giu-đê, nằm ở giữa Hebron và Giu-đa. Nhưng tôi cũng có thể lầm, vì nó có một thung lũng rộng hơn, mở ra trên chân trời. Từ đó nhô lên những ngọn núi đơn độc, không còn là dãy núi nữa. Có lẽ đó là một đường mương ở giữa hai rặng, tôi không biết. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó, và tôi không hiểu rõ lắm. Trong các thửa ruộng hẹp, nhưng chăm sóc cẩn thận, trồng nhiều loại hạt khác nhau, lúa mạch và nhất là kiều mạch. Cũng có những vườn nho đẹp trên những mảnh đất nhiều mặt trời nhất. Rồi khi lên dốc, các rừng thông, trắc bá và các loại cây rừng có dầu khác. Một con đường hẻo lánh dẫn vào một làng nhỏ.
Đây là ngoại ô Kerioth. Con xin thầy vào căn nhà của con ở miền quê. Mẹ con chờ thầy ở đó, rồi chúng ta sẽ vào Kerioth.
Giu-đa nói, ông không bình tĩnh nổi nữa vì ông quá sôi nổi. Tôi đã quên nói rằng, bây giờ Giê-xu chỉ còn ở với Giu-đa, Simon và Gioan. Các mục đồng không còn ở đó. Có lẽ họ ở lại trong đồng cỏ của Hebron hay đã trở về Bethlehem.
Tùy con Giu-đa, nhưng chúng ta cũng có thể dừng lại ở đây để làm quen với mẹ con.
Ồ không, đây là căn nhà của nông dân. Mẹ con tới đó vào mùa thu hoạch, rồi bà trở lại ở tại Kerioth. Bà thầy không muốn dân thành phố của con gặp thầy sao? Thầy không muốn mang ánh sáng cho nó sao?
Chắc chắn là thầy muốn, Giu-đa. Nhưng con đã biết rằng, thầy không nhìn vào sự khiêm tốn của nơi cho thầy trú.
Nhưng hôm nay thầy là khách của con, và Giu-đa biết tiếp khách.
Họ đi ít mét nữa, ở giữa những căn nhà nhỏ, rải rác ở miền quê. Các trẻ em gọi, và đàn ông đàn bà tiến ra, đương nhiên là vì tò mò. Hẳn là Giu-đa đã tập trung lực lượng ở chỗ khác.
Đây là căn nhà tội nghiệp của con, xin tha cho sự nghèo nàn của nó.
Nhưng căn nhà không phải là cái liều, đó là một khối vuông chỉ có một tầng, nhưng rộng rãi ngăn nắp. Ở giữa vườn cây ăn trái xum xuê tươi tốt, một lối đi tư nhân rất sạch sẽ, dẫn từ ngoài đường vào nhà.
Thầy cho phép con chạy về trước không?
Được, đi đi Giu-đa.
Thưa thầy, Giu-đa đã làm những thứ rườm rà.
Simon nói.
Con đã nghi, nhưng bây giờ con chắc chắn. Thầy nói, và thầy có lý. Thần chí, nhưng ông ta không nghe như vậy. Không bao giờ ông ta hiểu thầy. Hay rất trễ.
Ông điều chỉnh lại câu nói vì sợ làm buồn Giê-xu. Giê-xu thở dài và nín lặng. Giu-đa ra với một người đàn bà trạc 50. Bà khá cao lớn, đương nhiên không cao như con trai bà, mà bà đã cho màu mắt đen và bộ tóc quăn. Nhưng đôi mắt của bà dịu dàng, đường vẻ buồn, trong khi mắt Juda thì hấp dịch và xảo quyệt.
Con chào ngài, vua Israel.
Bà nói, trong khi cúi rạp như một người đầy tớ thật.
Xin cho phép nữ tỳ ngài được đón tiếp ngài.
Bình an cho bà, và nguyện Thiên Chúa ở cùng bà và con bà.
Ôi, vâng, con của con.
Lời nói là một tiếng thở dài hơn là một câu trả lời.
Bà mẹ đứng lên đi. Thầy cũng có một người mẹ, và thầy không cho phép bà hôn thầy ở chân. Nhân danh mẹ thầy, thầy tặng bà một nụ hôn. Người là chị em với bà, trong tình yêu và trong định mệnh đau thương làm mẹ của những kẻ được ghi dấu.
Thưa đấng Messiah, ngài muốn nói gì?
Giuđa hỏi, hơi lo âu. Nhưng Giêsu không trả lời. Người đang ôm người đàn bà mà người đã nâng dậy và người hôn trên má. Rồi người cầm tay bà và vào nhà. Họ vào một căn phòng mát mẻ, rượm mát bởi những màn gió sọc màu tươi. Tất cả đều sẵn sàng, đồ uống mát, trái cây cũng vậy. Nhưng trước tiên, bà mẹ Giuđa gọi một người đầy tớ gái mang lên nước với khăn lau tay. Bà chủ muốn tháo sang đan cho Giêsu và rửa đôi chân dính bụi, nhưng người phản đối.
Không, bà mẹ. Bà mẹ là một tạo vật quá thánh, nhất là khi họ ngay lành và tốt như bà. Thầy không cho phép bà làm thái độ của nô lệ.
Bà mẹ nhìn Giuđa một cái nhìn lạ, rồi bà lui ra. Giêsu tự rửa ráy lấy. Khi người sắp xỏ sanh đan vào, thì người đàn bà trở lại với một đôi sanh đan mới.
Đây, đấng Messiah của chúng con tin là đã làm đúng như Giuđa muốn. Nó bảo con, hơi dài hơn của nó, và cùng một chiều ngang.
Nhưng tại sao vậy Giuđa?
Thầy không muốn cho phép con tặng thầy một chút quà sao? Thầy chẳng phải vua con và Thiên Chúa con sao?
Đúng, Giuđa. Nhưng con không nên làm phiền mẹ con như vậy. Con biết thầy thế nào?
Con biết thầy thánh, nhưng thầy phải trình diện như một vị vua thánh. Điều đó làm cho người ta phục. Trong thế giới mà 9/10 là ngu, phải có một diện mạo khuất phục. Con biết điều đó.
Giêsu đã xỏ sanh đan mới, có dây cài đục lỗ và phủ cao trên tới mắt cá. Rất đẹp hơn đôi sanh đan đơn giản, thờ thủ công của người, và giống như sanh đan của Giuđa. Nó là loài giày ban, chỉ ló ra các đầu ngón chân.
Y phục cũng vậy, vua của con. Con đã chuẩn bị cho Giuđa của con, nhưng nó tặng cho thầy. Nó bằng gai, mát và mới. Xin hãy cho phép một bà mẹ mặc cho thầy, tựa như con trai con.
Giêsu quay lại nhìn Giuđa, nhưng không đáp trả. Người tháo dây ở cổ áo của người và để rơi khỏi vai chiếc áo dài rộng, chỉ còn lại áo lót. Người đàn bà chùm vào cho người chiếc áo mới. Bà đưa cho người một dây lưng, một cái băng thêu nổi, có ló ra một sợi dây, tận cùng bằng một búp len lớn. Chắc chắn, Giêsu cảm thấy thoải mái trong cái áo mát và gọn ghẽ. Nhưng người không có vẻ sung sướng. Trong lúc đó, những người khác cũng rửa ráy.
Mời thầy tới. Đây là những trái cây trong vườn cây nhỏ của con. Và cái này là nước mật mà mẹ con đã chế. Ăn, Simon, có lẽ anh thích rượu trắng hơn. Dùng đi. Đó là từ cây nho của tôi. Còn anh, Gioan, uống giống như thầy phải không?
Giuđa sung sướng rót ra, trong những cái ly bằng bạc để chứng tỏ rằng ông có các phương tiện. Bà mẹ nói rất ít, nhưng bà nhìn Giu-đa của bà và nhìn Giê-su nhiều hơn. Giê-su trước khi ăn, người trao cho bà một trái cây đẹp nhất, đó là trái mơ, tôi nghĩ vậy, vì nó vàng đỏ, nhưng không phải là trái táo. Và khi người nói với bà,
luôn luôn là bà mẹ trước tiên.
Mắt bà rưng rưng nước mắt.
Các thứ khác xong chưa má?
Giu-đa hỏi. Con ơi, xong rồi, mẹ tin là đã làm tốt. Nhưng vì mẹ luôn luôn sống ở đây, nên mẹ không biết. Mẹ không biết thói quen của các vua.
Thói quen nào thưa bà? Các vua nào? Nhưng con làm gì vậy Giu-đa?
Thầy không phải vị vua đã được hứa cho Israel sao? Đã tới lúc thế giới chào thầy như vậy, và điều đó phải xảy ra lần đầu tiên ở đây, trong thành phố của con, trong nhà con. Con tôn kính thầy với danh hiệu này, vì tình yêu đối với con, và vì danh hiệu đấng Mê-si-a, đấng Kitô, vị vua mà các tiên tri đã đặt cho thầy. Theo lệnh của Giê-hô-va, đừng cải chính cho con.
Bà ơi, các bạn ơi, thầy xin tất cả, thầy cần nói riêng với Giu-đa. Thầy phải ra cho ông những mệnh lệnh chính xác.
Bà mẹ và các môn đệ liền rút lui.
Giu-đa, con làm gì vậy? Cho tới lúc này, con đã quá ít hiểu thầy. Tại sao con hạ thấp thầy tới nỗi coi thầy như là một kẻ mạnh của trái đất, và cả đến có tham vọng tìm kiếm quyền lực này? Con không hiểu rằng đó là hạ thấp sứ mạng của thầy, và kể cả làm trở ngại cho nó. Đúng, một trở ngại, không thể chối cãi. Israel ở dưới quyền cai trị của Roma. Con biết điều gì xảy ra cho kẻ muốn nổi lên chống lại Roma, cho kẻ muốn tỏ ra mình là thủ lãnh của dân, và bị nghi ngờ tổ chức chiến tranh giải phóng. Con đã thấy, chính xác là trong những ngày này, con đã thấy người ta kịch liệt tiêu diệt một trẻ sơ sinh thế nào. Chỉ vì người ta thấy ở nó một ông vua tương lai theo kiểu loài người. Vậy mà con!
Ôi Giu-đa, con chờ đợi một quyền bính sát thịt cho thầy. Con hy vọng gì? Thầy đã cho con có thời giờ suy nghĩ và quyết định. Thầy đã nói rõ ràng cho con ngay từ lúc đầu. Cả đến thầy đã đẩy lui con vì thầy biết. Vì thầy biết. Phải. Vì thầy biết. Thầy đọc, thầy thấy những gì ở trong con. Tại sao con muốn theo thầy nếu con không muốn trở nên như thầy muốn? Đi đi Giu-đa, đừng làm khổ con và làm khổ thầy. Đi đi, điều đó tốt hơn cho con. Con không phải là một người thợ cho công việc này, nó quá cao ở bên trên con. Nơi con là kiêu căng, tham lam, cùng với ngành thứ ba của nó là tinh thần thống trị. Cả mẹ con cũng phải sợ con. Đó là sự hướng chiều về gian trá. Không, đó không phải là điều kẻ theo thầy phải là. Giu-đa, thầy không ghét con, thầy không nguyền rủa con, thầy chỉ nói với con và nói với sự đau đớn vì không thể thay đổi một kẻ mà thầy yêu. Thầy chỉ nói với con, đi đi Giu-đa, hãy đi theo đường của con, hãy làm cho con có một địa vị trong thế giới, vì đó là điều con muốn, nhưng đừng ở lại với thầy. Con đường của thầy, vương quyền của thầy, ôi, nó sẽ đau đớn chừng nào. Con biết thầy sẽ là vua ở đâu không? Khi người ta công bố vương quyền của thầy, đó sẽ là lúc thầy bị treo lên cây gỗ cực hình. Khi thầy mặc áo nhuộm đỏ bằng chính máu thầy, có chiếc chiều thiên bằng cành gai kết lại, có bảng hiệu là tấm bảng ô nhục, có kèn, não bạt, phong cầm, thất huyền cầm, mà người ta dùng để chào kẻ được tuyên dương vua, là các lời nguyền rủa của cả một dân, của dân thầy. Và con biết tất cả những điều đó là công việc của ai không? Đó là công việc của một kẻ không hiểu thầy, không hiểu thầy chút nào. Nó có con tim bằng đồng trống rỗng, nơi kiêu căng, nhục dục, tham vọng, đã chế luyện chất độc của chúng, nơi sẽ xuất phát ra sự cấu kết bằng rắn độc để làm dây xích cho thầy, và cho hắn là sự nguyền rủa. Những người khác cũng không biết rõ vận mệnh của thầy, và thầy xin con đừng nói tới nó. Điều đó chỉ ở lại giữa con và thầy. Ngoài ra, đây là một sự khiển trách. Vậy con sẽ nín lặng để khỏi phải nói tôi bị của trách. Con hiểu không, Giuđa?
Giuđa như có da màu tím. Vì ông đỏ rằn, ông đứng trước mặt Giê-xu, bối rối, cúi đầu. Rồi ông quỳ phập xuống và khóc, cục đầu vào đầu gối Giê-xu.
Thầy ơi, con yêu thầy, đừng đuổi con. Phải, con kiêu căng, con là đứa ngu, nhưng đừng xua đuổi con. Không, thầy ơi, đây sẽ là lần sau cùng con thiếu sót đối với thầy. Thầy có lý, con đã không suy nghĩ, dù sao, trong sự sai lầm này cũng có tình yêu. Con muốn làm cho thầy biết bao vinh dự, và những người khác cũng sẽ làm cho thầy, vì con yêu thầy. Mới 3 bữa trước đây, thầy đã nói,
khi các con lầm lẫn mà không quỷ quyệt, chỉ vì không biết, thì đó không phải là sai lầm, mà là phán đoán bất toàn, phán đoán của trẻ con. Và thầy ở đây để làm cho các con thành người lớn.
Đó, thầy, con ở đây trước đầu với thầy. Thầy đã bảo con rằng thầy sẽ là một người cha cho con. Con gục vào đầu gối thầy như thầy là ba con, và con xin lỗi thầy. Con xin lỗi thầy, làm cho con thành một người trưởng thành, một người trưởng thành thắn. Đừng đuổi con, Giê-xu, Giê-xu, Giê-xu. Không, không phải tất cả nơi con đều xấu. Thầy thấy, vì thầy, con đã bỏ tất cả và con đến. Thầy ở bên trên những danh dự và những lợi lộc mà con có khi phục vụ những người khác. Thầy, đúng, thầy là tình yêu cho Giuđa tội nghiệp bất hạnh này. Kẻ chỉ muốn làm cho thầy vui, mà trái lại làm khổ thầy.
Đủ rồi, Giuđa. Thầy tha cho con một lần nữa.
Giê-xu có vẻ mệt mỏi.
Thầy tha cho con, với hy vọng. Với hy vọng trong tương lai, con sẽ hiểu thầy.
Thưa thầy, vâng. Nhưng bây giờ, đừng chà nát con. Dưới sức nặng của một màn cải chính, làm cho con thành đối tượng của sự chế nhiễu. Tất cả Kerioth đều biết, con đi với một người, con cháu David, vua Israel, và họ chuẩn bị để tiếp đón thầy trong thành phố này là thành phố của con. Con nghĩ mình đã làm đúng khi làm cho người ta thấy thầy như vậy, để tạo ra sự kính sợ và vâng lời. Và để Simon và Gioan thấy, và qua họ là những người khác yêu thầy cũng thấy. Nhưng đối đãi thầy ngang hàng, cả mẹ con cũng bị nhục, vì là mẹ của một đứa con nói dối và bị loại. Chúa ơi, vì bà, con thề với thầy.
Đừng thề với thầy, hãy thề với chính con, nếu con có thể, để đừng lỗi trong ý hướng này nữa. Vì mẹ con và vì dân chúng, thầy sẽ không làm nhục con bằng cách ra đi mà không dừng lại. Đứng dậy đi.
Thầy sẽ nói sao với những người khác?
Nói sự thật.
Ồ không.
Nói sự thật là thầy đã ra cho con các mệnh lệnh của ngày hôm nay. Luôn luôn có cách để nói sự thật mà không lỗi đức bác ái. Đi, hãy gọi mẹ con và những người khác.
Giê-xu nghiêm nghị, người chỉ mỉm cười khi Giuđa trở lại với mẹ ông và các môn đệ. Người đàn bà tìm hiểu khuôn mặt Giê-xu, nhưng bà thấy nó nhân từ nên bà an lòng. Tôi có cảm tưởng đây là một linh hồn đau khổ.
Chúng ta muốn đi Kerioth. Thầy đã nghỉ ngơi, và thầy cảm ơn bà mẹ, vì tất cả lòng tốt của bà. Xin trời thưởng công cho bà, và cho bà nghỉ ngơi, trong niềm vui với người chồng mà bà còn thương khóc, vì tình bác ái của bà đối với thầy.
Người đàn bà tìm cách hôn tay người, nhưng Giê-xu đặt tay trên đầu bà, vuốt tóc bà, không để cho bà hôn.
Thưa thầy, xe đã sẵn, xin mời.
Thực sự, một cái xe bò đã tới ở bên ngoài, đó là cái xe đẹp, thực dụng. Trên đó đã có những chiếc gối, có bọc vải đỏ làm nệm ngồi.
Mời thầy lên.
Bà mẹ trước tiên.
Người đàn bà lên, rồi tới Giê-xu và những người khác.
Chỗ này thầy.
Giu-đa không còn gọi người là vua nữa. Giê-xu ngồi phía trước với Giu-đa bên cạnh. Đằng sau là người đàn bà và các môn đệ. Người đánh xe chọc các con bò và khích lệ chúng bước, trong khi ông đi bộ ở bên cạnh. Lộ trình vắn khoảng 400 mét hay xa hơn một tí. Rồi đây đã nhìn thấy các nhà đầu tiên của Kerioth. Tôi thấy đây là một thành phố nhỏ thông thường. Trong đường phố đầy mặt trời, một đứa con trai nhìn, rồi nó phóng đi như mũi tên. Khi chiếc xe tới các căn nhà đầu tiên, các kỳ hào và dân chúng đã ở đó để đón người, với những cờ xí và cành cây. Cành cây và cờ xí suốt dọc đường, từ nhà nọ tới nhà kia. Các tiếng kêu vui mừng và cúi rạp tới tận đất. Bây giờ, Giê-xu không thể trốn tránh được nữa. Từ trên các gai cao lắc lư của người, người chào và chúc phúc. Chiếc xe tiếp tục, rồi quẹo ở một chỗ, bên ngoài, một quảng trường, để vào một con đường khác. Nó dừng lại trước một căn nhà có cửa mở rộng. Tại ngưỡng cửa, có 2-3 người đàn bà. Xe dừng lại và họ xuống.
Thưa thầy, nhà con thuộc về thầy.
Bình an cho nó, Giu-đa. Bình an và thánh thiện.
Họ vào. Bên trong tiền đường là một phòng rộng với các ghế bành thấp và bàn ghế, có trang điểm bằng các đồ cảnh. Các kỳ hào trong xứ cũng vào với Giê-xu và những người khác, cúi mình, tò mò, sắc thái lễ trọng. Một ông già oai vệ tướng bài hùng biện.
Một biến cố vĩ đại cho Kerioth được đón ngài. Ôi Chúa, biến cố vĩ đại, ngày hạnh phúc, biến cố vĩ đại được có ngài và được thấy một trong các con dân của nó là một bạn hiểu và người hợp tác với ngài. Phúc đức cho kẻ này được biết ngài trước mọi người khác. Chúc tụng ngài 100 lần vì đã tỏ mình ra. Ngài đứng muôn thế hệ chờ mong. Xin hãy nói, lạy Chúa và vua, con tim chúng tôi chờ đợi lời ngài như đất khô vì mùa hè nóng cháy, chờ các giọt nước mát đầu tiên của tháng 9.
Cảm ơn, dù ông là ai, cũng xin cảm ơn. Và cảm ơn dân chúng đã nghiêng lòng họ về ngôi lời của cha, về Chúa Cha, mà thầy là ngôi lời, để các con biết rằng, không phải một người con loài người nói với các con, nhưng nguyện chúc tụng và danh dự được dâng về Chúa tối cao. Vì thời kỳ bình an mà người tái lập tình phụ tử đã bị cắt đứt với con cái loài người. Người khen Thiên Chúa thật, Thiên Chúa Abraham đã thương yêu dân người và ban cho nó đến cứu thế đã hứa. Vinh quang và ca ngợi không phải cho Giê-xu, tôi tớ của ý muốn đời đời, nhưng cho ý muốn tình yêu này.
Ngài nói những lời thánh: Tôi là trưởng giáo đường, nay không phải ngày Sa-bát, nhưng xin đến nhà tôi để giải thích lề luật, vì trên ngài có sự sức dầu khôn ngoan, còn hơn là dầu thánh hiến các vua.
Thầy sẽ tới.
Chúa con, có lẽ thầy...
Không, Giuđa, thầy không bao giờ mệt để nói về Thiên Chúa, và không bao giờ làm thất vọng các con tin.
Vậy xin tới.
Ông trưởng giáo đường khẩn khoản.
Tất cả Kerod đều chờ ngài ở ngoài.
Chúng ta đi.
Họ ra. Giê-xu đi giữa Giu-đa và ông trưởng giáo đường. Xung quanh là các kỳ hào và đám đông, đám đông và đám đông. Giê-xu đi qua và chúc lành. Giáo đường quay về phía quảng trường. Họ vào. Giê-xu tới chỗ dành cho người giảng giải. Người bắt đầu nói, toàn trắng, trong bộ y phục đẹp, huy hoàng. Khuôn mặt được linh ứng, tai giang ra với các cử điệu thông thường.
Hỡi dân thành Keriot, ngôi lời Thiên Chúa nói với các con, hãy nghe. Lời đang nói với các con chỉ là lời Thiên Chúa, quyền tối thượng từ cha mà đến, và sẽ trở về cùng cha sau khi đã giảng tin mừng cho Israel. Mong rằng các con tim cũng như các thần trí mở ra cho sự thật, để không bị ứ động vì những sai lầm làm nảy sinh bối rối. Isaiah đã nói, các của ăn cắp với vũ khí trong tay và các y phục dính máu sẽ là mồi cho lửa. Đây đã sinh ra cho các ngươi một trẻ thơ, một con trai, uy quyền ở trên vai người. Đây là tên người, đấng đáng kính, vị cố vấn, Thiên Chúa, đấng mạnh mẽ, cha của các thế kỷ tương lai, hoàng tử bình an. Đó là tên thầy, hãy để cho các Sê-gia và các thủ hiến các con mồi của họ. Với thầy, thầy sẽ làm một cuộc đánh cắp, nhưng không phải sự đánh cắp đáng bị phạt bởi lửa. Trái lại, thầy sẽ giật trong lửa của Sa-tan các con mồi và các con mồi để dẫn về vương quốc bình an mà thầy là hoàng tử, và cho các thế kỷ tương lai sự vĩnh viễn mà thầy là cha. Thiên Chúa, David còn nói, từ cái gốc mà thầy đến, như đã được nói bởi những kẻ được hưởng thị kiến nhờ vào sự thánh thiện đẹp lòng Thiên Chúa của họ, và đã được chọn để nói về Thiên Chúa. Vậy Thiên Chúa đã chọn một người duy nhất, con của ta, nhưng công việc rất vĩ đại, vì không phải chuẩn bị nhà cho một người, nhưng là nhà cho Thiên Chúa, tức là Thiên Chúa, vua các vua, đã chọn một người duy nhất, con của người, để xây dựng nhà cho người trong các con tim. Và người đã chuẩn bị các vật liệu. Ôi, biết bao nhiêu là vàng của đức ái, biết bao nhiêu là bạc, đồng, sắt, gỗ hiếm và đá quý. Tất cả những thứ đó dự trữ trong ngôi lời của người, là đấng dùng những vật liệu này để xây dựng nơi ở của Thiên Chúa trong các con. Nhưng nếu con người không giúp Chúa, thì Chúa có muốn xây nhà của người cũng vô ích. Phải có vàng trả lời cho vàng, bạc cho bạc, đồng cho đồng, sắt cho sắt. Tức là phải lấy tình yêu đáp lại tình yêu, tiết chế để phục vụ, trong sạch, kiên trì để trung thành, mạnh mẽ để sống tốt. Rồi phải mang tới, hôm nay là tảng đá, ngày mai khúc gỗ, hôm nay là một hy sinh, ngày mai là một việc lành, và xây, luôn luôn xây dựng đền thờ của Thiên Chúa trong các con. Vị Thầy đấng Messiah, vị vua của Israel vĩnh cửu, của dân vĩnh cửu của Thiên Chúa, kêu gọi các con. Nhưng người muốn các con phải trong sạch cho công việc này. Đà đảo kiêu căng, các lời ca ngợi là cho Thiên Chúa. Đà đảo các tư tưởng loài người, vương quốc thuộc về Thiên Chúa. Hãy nói cùng với Thầy một cách khiêm nhường. Cha ơi, tất cả đều thuộc về Cha, mọi sự tốt lành đều thuộc về Cha. Xin dạy cho chúng con biết Cha và phụng sự Cha trong chân lý. Hãy nói tôi là ai, và các con sẽ nhận ra các con chỉ có thể là một cái gì khi các con là những nơi ở được thanh tẩy mà Thiên Chúa có thể xuống và nghỉ ngơi. Tất cả đều là lữ hành, là ngoại quốc trên trái đất này. Hãy biết hợp nhất, và bước về vương quốc đã được hứa. Đường đi là những giới răn được thi hành không phải vì sợ hình phạt, nhưng vì tình yêu đối với cha, cha chí thánh. Nhà tạm là con tim trọn hảo, nơi có manna bổ dưỡng của sự khôn ngoan, nơi nở ra cảnh ý muốn trong sạch. Và để căn nhà được sáng sủa, hãy đến với ánh sáng thế gian. Chính Thầy mang nó tới cho các con, Thầy mang ánh sáng tới cho các con, không có gì khác. Thầy không có của cải, và Thầy không hứa các vinh dự thuộc về trái đất. Nhưng Thầy có tất cả những của cải thiêng liêng của cha Thầy, và với những ai theo Thiên Chúa trong tình yêu và đức ái, Thầy hứa vinh dự đời đời trên trời, bình an cho các con.
Người ta đã chăm chú nghe, họ xì xào, hơi lo âu. Giê-xu nói chuyện với ông trưởng giáo đường, rồi có một nhóm người khác, có lẽ là các kỳ hào cũng tới.
Thưa Thầy, nhưng Thầy không phải vua Israel sao? Người ta đã bảo chúng con.
Thầy là vua đó.
Nhưng Thầy nói
rằng Thầy không có, cũng không hứa của cải trái đất. Thầy chỉ có thể nói sự thật. Như vậy đó, Thầy biết tư tưởng của các con, nhưng sự sai lầm đến do sự bình giải sai và do sự kính trọng lớn lao mà các con có đối với đấng tối cao. Người ta bảo các con
đấng Messiah đến
là các con nghĩ, cũng như rất nhiều người trong Israel, rằng đấng Messiah và vua là một. Hãy nâng cao tâm hồn các con lên. Hãy quan sát bầu trời đẹp mùa hè. Các con nghĩ rằng nó giới hạn ở đó, biên giới của nó là ở chỗ mà không khí giống như một cái vòng lan ngọc. Không, nó ở xa hơn, có những tầng còn trong sạch hơn, những màu xanh rõ ràng hơn, cho tới màu xanh không thể tưởng tượng được của thiên đàng, nơi đấng Messiah sẽ dẫn các kẻ công chính chết trong Thiên Chúa tới. Sự khác nhau giữa vương quốc của đấng Messiah mà người ta tưởng tượng và vương quốc đó thực sự hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa cũng như vậy.
Nhưng chúng con, những con người tội nghiệp, chúng con có thể ngước mắt tới tầm cao này không?
Chỉ cần muốn. Nếu các con muốn, thì đây, Thầy sẽ giúp các con.
Chúng con phải gọi Thầy là gì? Nếu Thầy không phải là vua?
Là Thầy, là Giê-xu, như các con muốn. Thầy là Thầy, và là Giê-xu, vì cứu tinh.
Một ông già nói,
Chúa ơi, nghe này, vào một thời sau, rất lâu rồi, thời kỳ khai sổ, có tin đồn tới tận đây là đấng cứu tinh đã sinh ra ở Bethlehem. Và tôi đã tới đó với một người khác. Tôi thấy một trẻ nhỏ, cũng như những đứa khác, nhưng tôi thờ lại người với tâm tình đức tin. Rồi tôi nghe có một người khác, một vị thánh có tên là Gioan. Ai là đấng Messiah thật?
Người mà ông đã thờ lại, ông kia là vị tiền hô của người, một thánh cả trước mắt Thiên Chúa, nhưng không phải là đấng Messiah.
Vậy là chính Thầy?
Chính Thầy. Và ông thấy gì chung quanh trẻ thơ? Là Thầy lúc đó.
Sự nghèo khó, sạch sẽ, thật thà, trong sạch. Một người thợ thủ công đã kính, đoan trang, tên là Giuse. Thợ thủ công nhưng dòng dõi David. Một bà mẹ trẻ, tóc vàng, tử tế, tên là Maria. Bên cạnh bà, bông hồng đẹp nhất của Engadi cũng lột là, và các bông huệ trong vườn hoàng gia cũng có vẻ xấu. Và trẻ nhỏ, đôi mắt to màu trời, tóc vàng lạc, tôi không thấy gì khác. Tôi còn nghe giọng người mẹ nói với tôi,
nhân danh con tôi, tôi bảo ông, nguyện Chúa ở với ông tới cuộc gặp gỡ đời đời, và nguyện ân sủng người ở trước mặt ông trên đường ông đi.
Bây giờ tôi đã 84 tuổi, tôi đã tới đầu đường, tôi đã không hy vọng gặp ân sủng của Thiên Chúa nữa, nhưng tôi lại tìm thấy Thầy. Bây giờ tôi không ao ước thấy ánh sáng nào khác ngoài Thầy. Đúng, tôi thấy Thầy trong lớp y phục của tình thương, là xác thịt mà Thầy đã mặc lấy. Tôi thấy Thầy, quý vị hãy nghe tiếng nói của kẻ sắp chết được thấy ánh sáng.
Người ta xác lại xung quanh ông già được linh ứng ở giữa nhóm của Giê-xu. Ông không còn tùy vào gậy của ông nữa. Ông giơ cánh tay run run, đầu tóc trắng xóa, bộ râu dài phân làm hai chòm, một cái đầu thật sự của vị tổ phụ hay tiên tri.
Tôi thấy Thầy đây, đấng được chọn, đấng tối thượng, đấng chọn lành đến với chúng tôi. Bởi sức mạnh của tình yêu Thầy, tôi lại trở về bên hữu cha và trở nên một với người. Nhưng đây không còn phải là một tiếng nói hay một thực thể vô vật chất, như Môi-se đã thấy đấng tối cao, hay như sách Sáng Thế đã nói rằng đôi cha mẹ đầu tiên đã biết khi người nói trong gió chiều. Đây là một thân xác thực sự mà tôi thấy bay lên cùng đấng vĩnh cửu, thân xác sáng láng, thân xác vinh hiển. Ôi ánh sáng của thân xác Thiên Chúa, ôi vẻ đẹp của người Thiên Chúa. Đó là vua, đúng, đó là vua, không phải của Israel mà của cả thế giới. Trước mặt người mọi vương quốc của trái đất phục lại, mọi vương trượng và mọi triều thiên là hư vô. Trong vương trượng rạng ngời của người và các báu vật của nó, một triều thiên người mang trên trán, một triều thiên, một phủ việt người cầm trong tay, một phủ việt trên ngực người có báu tử bằng ngọc trai và hồng ngọc sáng chói huy hoàng như không hề thấy. Các ngọn lửa từ đó bốc ra như lò lửa tối cao. Hai cổ tay là hai viên hồng ngọc và hai vòng hồng ngọc ở hai bàn chân thánh của người. Ánh sáng của các hồng ngọc. Hãy nhìn, hỡi dân chúng, vì vua muôn đời, tôi thấy Thầy. Tôi thấy Thầy, tôi lên với Thầy. À, Chúa ơi, đấng cứu thế của chúng tôi. Ánh sáng gia tăng trước mắt linh hồn tôi. Vua trang điểm bằng máu của chính người. Triều thiên và hoành gai là chảy máu, phủ việt là tập giá. Này là người, người đó chính Thầy. Lạy Chúa, vì sự chết của Chúa, xin thương tôi tớ Ngài. Giê-xu, tôi phó linh hồn tôi cho tình thương Thầy.
Ông già từ trước vẫn đứng thẳng, như trở nên trẻ trong lửa tiên tri, liền bỗng dưng sụp xuống và sẽ ngã nếu Giê-xu không đỡ lấy ông trong lòng người.
Sa-un, Sa-un chết rồi.
Xin cấp cứu, hãy chạy đến.
Bình an, chung quanh kẻ công chính chết.
Giê-xu nói, rồi từ từ người quỳ gối để có thể đỡ ông già dễ hơn, vì ông càng lúc càng nặng. Người ta yên lặng, rồi Giê-xu đặt ông nằm dài trên đất. Người đứng lên.
Bình an cho linh hồn ông. Ông chết khi nhìn thấy ánh sáng. Sau sự chờ đợi sẽ mau chóng thôi. Ông sẽ thấy Thiên Chúa và sẽ sung sướng. Đây không phải là chết, mà là sự chia lìa với đời sống, đối với những kẻ chết trong Chúa.
Sau một lúc, người ta tản mát và bình luận về sự kiện. Còn lại các kỳ hào, Giê-xu, các môn đệ của người và ông trưởng giáo đường.
Chúa ơi, ông đã tiên tri ạ?
Mắt ông đã thấy sự thật. chúng ta đi.
Họ đi ra.
Thưa thầy, Sa-un chết vì thánh thần của Thiên Chúa sử dụng. Chúng con đã đụng vào ông. Chúng con còn sạch hay bị dơ?
Dơ.
Còn thầy?
Thầy cũng như mọi người khác. Thầy không thay đổi lệ luật. Đó là luật. Và khi là người Israel thì tuân giữ. Chúng ta bị dơ. Chúng ta sẽ thanh tẩy trong khoảng ngày thứ ba và ngày thứ bảy. Từ đây cho tới khi đó thì chúng ta bị dơ. Giu-đa, thầy không trở lại nhà mẹ con nữa. Thầy không mang dơ vào nhà con. Hãy bảo ai đó báo tin như con có thể. Bình an cho xứ này. Chúng ta đi.
Tôi không thấy gì nữa.
Thoát của con.
Nơi đây, mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.